chính quyền Hà Nội không cho phép những đảng phái đối lập được hoạt động công khai tại Việt Nam. Sự cấm đoán ở trong nước với hành động bắt bớ những thành phần chính thức chủ xướng các đảng phái chính trị ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam khiến một số người phải chọn môi trường phát triển, tổ chức tại nước ngoài. Một trong những nhóm đó có phong trào chấn hưng nước Việt, hiện đang hoạt động tại Malaysia. Vậy hoạt động của phong trào chấn hưng nước Việt ở đó ra sao? Gia Minh ghi nhận và tường trình.
Theo luật nội an của Malaysia, những cuộc biểu tình từ 5 người trở lên đều phải có phép của chính quyền sở tại. Những bạn thanh niên thuộc phong trào dân tộc chấn hưng nước Việt đang hoạt động tại Malaysia cũng nắm điều đó. Thế nhưng rồi khi họ tiến hành biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia với 4 thành viên, cũng đã bị bắt, như trình bày của anh Nguyễn Trung Trực, phó chủ tịch phụ trách khu vực Đông Nam Á của phong trào dân tộc chấn hưng nước Việt như sau.
Cái vấn đề quan trọng nhất mà anh em gặp trở ngại, cái thứ nhất là anh em đang sống ở trên đất nước Malaysia về vấn đề văn hóa, phong tục tập quán của họ, đặc biệt là khác biệt về chính trị. Và đi tuyên truyền hay là tranh đấu mà biểu tình được Đại sứ quán Việt Nam thì cái sự khó khăn ở là cảnh sát của Malaysia đấy, thì họ rất là cản trở. Như vừa rồi tụi em bị bắt 4 người, 2 người bị trục xuất về Việt Nam, bị cảnh sát Malaysia trục xuất bị cong chân cong tay, rồi là họ có làm việc riêng với Đại sứ quán Việt Nam ấy, thì họ trói lại cong lại để đưa ra sân bay đưa về Việt Nam, và bây giờ họ đang bị có những quản chế chặt chẽ ở tại địa phương. Còn hai anh chủ tịch nữa thì hiện tại bây giờ đang ở tại tù ở Malaysia, và một anh nòng cốt nữa cũng đang ở tại tù. Đó là cái khó khăn của tổ chức đang gặp, là cũng không được cái sự ủng hộ mạnh mẽ lắm của chính phủ Malaysia. Vấn đề thứ hai là tụi em trở ngại mà khó khăn nhất mà thực sự là thiếu nhất, đó là các cái thông tin, các cơ quan báo chí mà đăng tải về cái sự thật của cái hoạt động của tổ chức đó. Thì tụi em thực sự ra đến thời điểm này tụi em rất hiểu, hoạt động gần 1 năm trời mà thực sự ở Malaysia nhiều lắm rồi, nhưng mà cũng chưa có một cái báo đài nào giúp đỡ tụi em để đưa cái tiếng nói của tổ chức đến với cả đồng bào ở trong nước hay là ở hải ngoại, để cùng có chia sẻ cái tâm tư nguyện vọng cũng giống như mục đích cho một cái dân tộc quê hương của mình tốt đẹp hơn.
Tình cảnh của hai thành viên bị trục xuất về nước được bạn Quách Thị Huyền cho biết.
Hai người về nước là chị Phạm Thị Thảo mới lại anh Phạm Văn Dũng. Thì bây giờ là chị Phạm Thị Thảo bây giờ ở quê hương ấy thì họ không có cho đi đâu hết. Chị bây giờ đang muốn xin giấy để đi làm mà nhà chị ấy nghèo mà không có tiền trả nợ đấy. Thì mà bây giờ họ cũng không cho chị ấy đi ra khỏi thôn, khỏi xã luôn mà. Và anh Dũng còn bị phạt là 15 triệu nữa cơ mà. Thì bây giờ anh Dũng cũng muốn xin giấy để đi học mà họ cũng không cho đi luôn mà. Họ bắt ở nhà rồi, họ không có cho đi đâu mà bảo đi đâu là cũng có người theo dõi mà.
Ngoài khó khăn về mặt pháp lý ở Malaysia, phong trào còn gặp cản trở từ phía chính quyền Việt Nam như trình bày của bạn Lê Văn Hóa sau đây.
Ở trong bên đại sứ quán á, thì họ gửi sang an ninh á, và rất là nhiều gặp rất là nhiều khó khăn, vì họ gây khó dễ đi bất cứ nơi đâu. Và rồi ở bên Liên Hợp Quốc họ cũng đợt trước thì họ đã cho bọn em đăng ký, nhưng mà sau khi mà bọn em đi mà biểu tình rồi có mấy cái vụ trục xuất của anh Dũng và chị Thảo sang, họ đã thu lại cái giấy đăng ký của bọn em. Cho nên là bây giờ cái vấn đề khó khăn là họ ở mà em không nhận được những cái sự trợ giúp của bên phía Liên Hợp Quốc và ở bên phía tổ chức lắm, cho nên gặp rất là nhiều khó khăn.
Những thành viên của phong trào dân tộc chấn hưng nước Việt đang có mặt tại Malaysia là những công nhân lao động từ trong nước sang làm việc. Và như bao lao động người Việt trên xứ người, họ gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc mưu sinh. Vậy lý do gì khiến các bạn tham gia phong trào dân tộc chấn hưng nước Việt? Bạn Quách Thị Huyền cho biết.
Lúc bọn em còn nhỏ, còn đi học, với lại đến lúc bọn em lớn lên thì thấy con người Việt Nam mình khổ cực rồi, thấy con người Việt Nam mình mà bị chịu cái cảnh đọa đày nhiều quá rồi, gia đình mình cũng thấy nghèo khổ rồi, cũng sau này cái đời con cháu mình, đời mình cũng như vậy thôi. Chả có gì thay đổi, thì bọn em cũng muốn giúp đỡ gia đình nhà mình rồi, giúp đỡ đến làng xóm, giúp đỡ đến đất nước. Cái sự mà thúc đẩy bọn em á là bọn em nhìn thấy con người Việt Nam mình khổ cực quá, muốn thay đổi đất nước mình cho nó tiến tới và nó bằng đất nước như Nhật Bản, như Singapore ấy anh.
Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Trực cũng có ý kiến về vấn đề vừa nêu và nói lên mục tiêu của phong trào.
Tổ chức Phật Chấn Hương Người Việt bây giờ cũng lên đến hàng chục ngàn người ở trong Việt Nam, ở trên thế giới. Do đó mà coi như là cái tổ chức của tụi em bây giờ rất là nhiều người, nhưng mà đại đa số là ở Việt Nam thôi. Bởi vì tụi em khi mà tuyên truyền mà vận động người Việt Nam bên này á, trở thành người của tổ chức á, thì tụi em coi như là ngầm đưa người về Việt Nam mà. Do đó con số này thì coi như là họ đang còn hoạt động bí mật ở tại Việt Nam chưa có cơ hội. Bởi vì cái mục đích của tổ chức của tụi em là muốn thay đổi chế độ Cộng sản độc tài Việt Nam vào năm 2009, mà muộn nhất là năm 2010. Nhưng mà vì giữa cái năm 2009 trước lúc tuyên bố chính thức thì lại bị coi như phát hiện và bị bắt gấp rút quá, do là chưa kịp tuyên bố. Do đó mà đến bây giờ thì như cái vận lược cũng chưa đến, do là tụi em coi như phải trôi nổi ra nước ngoài, rồi là chọn những cái địa bàn của Đông Nam Á tiếp cận với hàng rào Việt Nam và tiếp tục tranh đấu quyết liệt. Và tụi em hy vọng là những ngày gần nhất thì sẽ đạt được những cái chỉ tiêu của tổ chức đưa ra.
Xin phép được nhắc lại, một trong những nhân vật chủ xướng phong trào dân tộc Chấn Hương Nước Việt tại Việt Nam là ông Trần Huỳnh Duy Thức. Ông này đang phải thụ án tù 16 năm ở trong nước bởi bị kết tội âm mưu lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tôn chỉ của phong trào dân tộc Chấn Hương Nước Việt được nói là dân chủ, tiến bộ, nhân bản, hòa bình.